Bài giác nơi tiếng Phật.
Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Tổ Đạt Ma Bảo Huệ Khả. Đưa tâm ra đây ta an cho.
Đứng bây giờ ở ngoài sân, ở chỗ cái hiên. Hiên cho nên rằng ngài đứng, đứng cho nên tước mới lên đến đầu gối.
Dạ. Ngài đứng cho đến tuyết lên đến đầu gối mà ngài vẫn đứng đó, thì Tổ Đạt Ma thấy như vậy mới quay ra hỏi: ngươi cầu cái gì á? Thì Tổ Huệ Khả thưa là con cầu đạo. Thì Tổ Đạt Ma mới nói rằng là đạo đâu có phải là dễ cầu. Thì Tổ Huệ Khả nghe như vậy mới, ngài mới đi xuống cái bếp đó, ngài lấy cái con dao, ngài chặt một cánh tay, đem lên để làm lễ phẩm dâng lên tổ.
Để lễ phẩm cầu đạo, chặt cái cánh tay máu me bị bếp, đưa lên trên tổ để cầu đạo. Thế nghĩa là thế nào? Tại sao lại lễ phẩm mà lại chặt cánh tay?
Kính bạch thầy, tức là Tổ Huệ Khả muốn cho Tổ Đạt Ma thấy được cái tâm của ngài xả cái ngã, ngài chỉ một lòng cầu đạo.
Đấy, cốt yếu ở cái chỗ xả cái ngã, chị em để ý. Cho nên hàng ngày mà mình còn bảo vệ cái ngã của mình, còn phiền người này, còn trách người kia, thì như vậy mình chưa có xả thân để cầu đạo. Đấy, bây giờ mình phải xả thân, xả cái ngã ái ngã chấp của mình. Cho nên cái việc đầu tiên để chứng tỏ là mình đã buông cái thân cơm gạo này, mình coi thường nó, thế thì mới có cái chuyện cầu đạo. Chứ cầu đạo mà còn dựng cái ngã của mình lên thì đó là phàm phu, đó là những người ở ngoài bên ngoài, không phải là người xuất gia tu hành. Cho nên ngài chặt cái cánh tay dâng lên làm lễ phẩm cầu đạo, tức là tỏ rằng quyết định dũng mãnh xả cái ngã ái ngã chấp. Thế thì rồi sao?
Dạ, lúc đó thì Tổ Đạt Ma mới nói rằng là như vậy thì người này có thể có được trí tuệ, cho nên ngài mới đặt tên là Huệ Khả.
Đấy, ngài đặt tên là Huệ Khả. Chặt tay dâng cúng mà ngài đặt tên là Huệ Khả, nghĩa là khả dĩ có trí tuệ, hy vọng sẽ có trí tuệ. Còn thầy, các vị tới chùa, thầy đặt tên là Bảo Giác. Đó, thầy đặt những cái tên này coi như là đã thành đạo rồi tất cả. Mà đây là người ta chặt tay người ta dâng, ngài đặt tên là Huệ Khả, ngài nhận cho tu và đặt tên là Huệ Khả, tức là khả dĩ có trí tuệ, hy vọng rằng sau này có trí tuệ. Đấy. Thế rồi sao nữa?
Dạ, lúc đó thì Tổ Đạt Ma mới hỏi là ngươi cầu cái gì? Thì Tổ Huệ Khả mới thưa là con cầu cái pháp an tâm.
Xin Tổ an tâm cho con.
Dạ. Thì Tổ Đạt Ma mới nói rằng là như vậy thì ngươi đưa cái tâm ra đây ta an cho. Thì ngay lúc đó Tổ Huệ Khả quay về tìm tâm không được.
Và tỉnh ra. Ngay đó Tổ Huệ Khả tỉnh ra, nghĩa là có trí tuệ. Ngay đó có trí tuệ. Thế nghĩa là thế nào? Nó là cái không có. Đấy. Quay về tìm nó không thấy, không nắm được nó, không nắm được nó để mà đưa ra. Nó tức là nó là cái không có. Tại sao cái vọng tâm của chúng mình, chúng ta đang sống đây mà từ lời kiếp đến giờ mình sống với cái vọng tâm này, mà sao lại bảo nó là cái không có? Bởi vì nó chỉ là cái dụng. Còn cái chân tâm mới là thật thể. Còn cái công dụng ấy thì nó cứ tùy duyên nó bật ra, hết duyên nó lại tan đi, nó là cái dụng. Còn cái chân tâm mới là cái thể. Bây giờ mình phải sống với cái thật thể, chứ mình cứ đuổi theo cái công dụng, nó bật lên rồi nó tan đi, nó bật lên rồi nó tan đi. Để như vậy làm sao mà mình tu? Nó tan đi rồi lấy gì mà tu? Cho nên gọi là phải phá tan cái vô minh từ lịch kiếp. Này, vô minh là cứ nhận những các cái công dụng, đuổi theo những cái công dụng. Này, nó bật lên cái sân, thế mình lại nổi sân, nhận là tôi nóng tính lắm. Nó bật lên cái tham, lại nhận là tôi ưa thích lắm. Chứ cứ cả ngày chạy theo cái công dụng, mà cái công dụng thì nó sanh nó diệt, nó là cái không có. Thì cho nên phải trở về tìm lấy cái thật thể của tâm, tức là cái tánh giác, tánh biết, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Con nói tiếp.
Dạ, mô Phật, kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Tổ đệ tam hỏi tăng sáng, ai trói buộc ngươi mà nay cầu giải thoát?
Thế ban nãy là tổ thứ nhất và tổ thứ hai.
Dạ.
Bây giờ đến tổ thứ ba và tổ thứ tư.
Dạ.
Thì sao?
Cái câu chuyện này con không biết thưa thầy.
Thì đây, cái y vào đấy cũng nhận thấy ngài tăng sáng cũng đến để cầu đạo, để xin học, xin tu, để đến tổ để tam.
Yeah.
Thế thì đến thì bạch tổ, con cầu giải thoát. Thế tổ mới hỏi ai trói buộc ngươi? Đến cầu giải thoát là xin tổ gỡ trói cho con. Thế tổ hỏi thế ai trói? Thế ngài quay lại, ngài đi tìm xem ai trói, mà có thật bị trói không. Đấy, thấy cái vọng tâm nó đi đâu mất rồi, không tìm ra nữa. Thế là ngay tại lúc ấy ngài tỉnh, ngài nhận ra rằng mình ra vẫn cứ nhận cái vô minh từ lịch kiếp, vẫn cứ nhận nó là mình, nó là cái không có mà mình để cho nó trói buộc, để nó dẫn vào địa ngục, để cho nó đưa vào lòng con cua, con ốc, con sò cả ngàn vạn kiếp. Đấy, cái ngu mơ ngốc của chúng mình nó khổ sở như vậy. Cho nên chỉ cần nhận được cái vọng tâm là cái không có, để khôi phục lại cái quyền tự do độc lập của mình, đừng để nó sai sự, đừng nô lệ cái vọng tâm. Đấy. Đây, thế đây các tổ chỉ cần tỉnh ra, biết cái vọng tâm là cái không có này. Thế là các ngài làm tổ, lập tức được truyền y bát làm tổ. Thế bây giờ chị em mình có muốn làm tổ thì nhớ quay, chỉ có một việc, quay về xả cái vọng tâm, đừng nhận nó là tâm tánh của mình. Thế đấy là hai ông tổ. Bây giờ đến nói đến tổ thứ ba. Tổ An Han tức là tổ ở trên cao, từ ở bên Ấn Độ. Tam với đệ tứ đây là tổ ở bên Tàu. Còn bây giờ nói đến tổ An Han ở bên Ấn Độ thì sao?
Tổ An Han nghe xong phần Samatha mừng rằng tiêu ngã ức kiếp điên đạo tưởng.
Thế bây giờ con chỉ cho chị em, bởi vì tất cả chị em đây chưa đập vỡ được cái điên đạo này, bởi vì không biết nó điên đạo ở chỗ nào. Bây giờ sư cô Hoan Hỷ chỉ cho chị em thấy nó là điên đạo. Thế có thấy nó là điên là đạo thì mới buông, chứ còn không thì vẫn cứ khư khư nhận được tâm tánh của mình.
Nhà mô Phật, kính bạch thầy, con thí dụ như là bây giờ cái như cái thân này không phải là ta, nó chỉ là do bốn đại đất nước gió lửa hợp thành.
Thế mà rõ ràng là hàng ngày mình vơ đất cơm, tức là gạo, gạo rồi đất mọc ra, rõ ràng hàng ngày mình vơ cơm vơ gạo mình đắp vào, mà rõ ràng mình biết là nếu không đắp ấy, thì cái thân này nó tan, bởi vì nó không là cái, nó là đất. Đấy. Dù có vơ đất nước gió lửa nó cũng không thể bền được, nhưng mà dù sao trong hiện tại nó cũng giả hiện cái hình tướng lên. Đấy, thì rõ ràng mình vơ đất, uống nước, thở không khí, rõ ràng chính mình vơ những các vật trên đất mà nhận là mình. Như vậy có điên không?
Có.
Đấy, thật là đồ điên. Hàng ngày cứ vơ, cứ vơ đất nhận là mình. Đấy. Thế là điên. Thế con sao lại gọi là đạo?
Kính mà thầy, đạo nghĩa là lộn ngược, tức là mình không thấy đúng sự thật thì
đấy, mình không thấy đúng sự thật. Bây giờ mình nắm lại cái nắm đất này, mình đối lập lại với tất cả. Đấy. Mình cho cái nắm, cái rúm một nắm này của mình ấy, cao quý, cưng chiều, yêu quý lắm, đặc biệt đối lập với tất cả những cái đàn kia, tất cả những cái đất nước gió lửa kia đối lập lại. Nhận những cái đông đất chính mình đắp lên rồi nhận là mình mà lại đối lập với tất cả. Nên thế cái hiểu, cái chỗ hiểu, cái chi kiến, cái chỗ hiểu biết như vậy cho nên gọi là đồ điên. Mà đạo làm việc trái ngược, mình lấy ở trong đất nước ấy mình lấy một rúm mà bây giờ lại nhận là mình, đó là đồ điên. Rồi ngược lại, bây giờ trở lại chống đối với hết cả, cho bên ngoài cái không phải mình, để đối lập lại. Thế vậy cái tâm như vậy có gọi là điên, là điên đảo. Đấy. Vậy thì cầu mong chị em chúng mình đủ sức tỉnh ra, đừng điên cuồng nữa mà đừng đảo ngược nữa. Đấy. Hễ mà cứ chống đối lẫn nhau, chống các vị ban chức sự rồi chị em cũng chống đối lẫn nhau, thì tỉnh ra là chúng ta đều bằng đất cả, cùng hòa đất nước gió lửa, đồng thể với nhau, cùng đang ngu si với nhau. Cho nên bảo vệ cái chữ hòa để cho ngôi tăng bảo đứng vững, mà ngôi tăng bảo có đứng vững thì mới giác tỉnh cho thế gian, mới có ngày tỉnh ngộ. Đó, thì hai vị tổ ở đây nêu cái việc này lên, nêu hai cái việc này lên để làm gì?
Mô Di Đà Phật, kính bạch thầy.
Ba việc của ba tổ, cái tông chỉ của đạo Phật, cái then chốt, cái nền tảng của đạo Phật là tỉnh ra, đừng điên nữa, đừng đảo nữa, tỉnh ra, buông cái vọng tâm. Nè, buông cái vọng tâm ra, đừng nhận nó là tâm tánh của mình. Nè, cái then chốt là tiêu ngã ức kiếp điền đảo tưởng. Đấy, thế gian bây giờ còn luân hồi sanh tử là còn nhận, còn điên đảo, còn nhận cái vọng tâm là mình. Thực đấy là cái then chốt. Chị em cầu đạo. Thế đạo ở đâu? Đạo là ở cái chỗ tỉnh ngộ này. Cái ngu này đã từ lịch kiếp đến giờ, hễ chúng mình chịu phá tan nó đi thì coi như là làm Phật làm tổ, tức là nắm được đạo Phật. Mà nếu không thẳng, các bạn nhìn thẳng vào cái chỗ này thì coi như chúng ta không phải là con nhà Phật, chúng ta là người ngoại đạo. Để nắm hẳn lấy cái chỗ này, ngay đây con nói tiếp cái câu cuối cùng.
Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch thầy, ngay đây mà tỉnh ra, tức là chân thật biết điên đạo để hàng phục mà giữ vững ngôi Như Lai.
Ngay cái lúc mình tu cái pháp quán để xả cái ngã ái ngã chấp, để tỉnh ra đừng điên đạo nữa. Ngay cái lúc tu pháp quán này, ngay cái lúc này mình tỉnh ra đó. Thế mình tỉnh ra thì thôi, mình thoát cái đường trầm luôn, mà mình trở về làm ông Phật, bởi vì bản thể của mình là Phật. Thế như vậy thì bây giờ chỉ cần có cái việc này, quán vô ngã đó, để xả cái ngã ái ngã chấp. Mà cần nhất là cái vọng tâm, cái vọng thân, cái vọng cảnh đã đành, nhưng mà quan trọng là cái vọng tâm. Cho nên Đức Phật giáng sanh chỉ có một việc là khai thị cho chúng ta ngộ nhập cái Phật chi kiến đó, có cái chỗ thấy chỗ biết, nhập lại cái tánh Phật của mình đó, mà thấy rõ được cái vọng tâm nó là cái ức kiếp điên đảo, mà nó là điên đảo, mà nó lại là cái không có, mình cứ dựng nó ra rồi mình lại dùng, lại bị nó làm thờ, nó làm ông chúa tể. Đấy, cái vọng tâm là cái không có, nó chỉ là cái công dụng của cái chân tâm. Thế mình lại bỏ cái chân tâm, mình chạy theo cái công dụng, những cái thói quen, cho nên mới gọi là tập. Này, mình chạy theo cái vọng tập, nhận là tâm tánh của mình. Để nếu mà mình hàng phục được cái hư vọng này thì cái tánh Phật của mình ấy, nó tỏ lộ, cho nên giữ vững được cái ngôi Phật của mình.